Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thành phố Hồ Chí Minh, Giảng sư đoàn thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chúng con xin cung kính giới thiệu. Nghìn năm diệu pháp mưa bay, nghìn năm diệu pháp tuyên bài muôn phương, nghìn năm sống dậy trùng dương, nghìn năm diệu pháp tỏ hương ngạt ngào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con hàng Phật tử tại gia nay đã đầy đủ duyên lành câu hỏi về đạo tràng niệm Phật chùa Tân Lân, dự tu niệm Phật một ngày, giới hạnh nguyện độ sanh, tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự. Đại Đức Giảng Sư đã không quản ngại dùng sâu xa này, nhận lời thỉnh mời của sư cô trụ trì quang lâm về đạo tràng chùa Tân Lâm chúng con, triển khai giáo pháp, làm kim chỉ nam cho chúng con thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư từ bi quan hỷ ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ, để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin đốt nén tâm hương, dâng lên cúng dường, cầu nguyện mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, gia hộ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng ni sư, chư tôn hiền đức tăng ni tại tỉnh Bình Dương, cũng như huyện Dĩ An. Thân thường an, tâm thường lạc, đạo quả sớm viên thành. Và cầu nguyện sư cô trụ trì cùng chư tôn đức ni tại chùa Tân Long luôn đem lại nguồn hỷ lạc cho tất cả chúng sinh, để Phật độ cho quý sư cô tròn hạnh nguyện Bồ Tát của mình tại cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử, một buổi chiều luôn có một nụ cười, để luôn luôn nhiều buổi chiều khác và tuổi xế chiều vẫn cứ cười. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Như vậy là buổi chiều hay tuổi xế chiều vẫn cứ cười ha, giàu có nực hay là bực mình vẫn cứ cười. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta có cái duyên gặp lại một lần nữa, và tôi mong rằng còn nhiều lần nữa chúng ta gặp nhau. Ngày hôm nay thì buổi chiều cúp điện, nhưng thầy mong rằng quý Phật tử đừng cúp cua. Chúng ta có nhiều cái cúp lắm, mà làm sao chúng ta đoạt được cúp tinh tiến ha? Buổi chiều nay chúng ta phải tinh tấn để chúng ta phải đạt cho được cúp tinh tiến. Thôi thì thầy giảng một chủ đề mà thầy có cái duyên với nó và cũng đang tư duy về nó, đó là cái rốn của vũ trụ và cái rốn của con người. Nghe không? Chịu không? Đây là một cuốn sách được nói đến một vấn đề, đó là bí ẩn của vũ trụ, tủ sách khoa học tri thức trẻ em dành cho trẻ em, mà thầy là một trong những trẻ em hơi lớn tuổi chút. Tôi nhớ lại là khoảng 30 năm về trước mình có mấy tuổi, mà nay sao mà dữ vậy không biết. Thì xin thưa ở đây sẵn thầy là thầy coi, là cho Phật tử coi luôn, phải không? Chúng ta là một hành tinh nhỏ trong một vũ trụ bao la. Mỗi con người chúng ta là một tiểu vũ trụ trong một đại vũ trụ bao la. Sự vận hành của vũ trụ ngày và đêm, sự vận hành của các hành tinh để cho chúng ta cảm nhận rằng chúng ta cũng luôn luôn vận hành bên nhau. Người này vận hành bên cạnh những người kia, và người kia vận hành bên cạnh những người nọ. Sự vật này, thầy là một điểm trung tâm. Tất cả những vật xung quanh đây là những vật bao quanh. Ha? Quý vị cũng là những vật bao quanh của thầy, thầy là trung tâm điểm. Rồi cứ chấm một người nào đó, thì người đó là trung tâm điểm của những người xung quanh. Và cứ như thế, chúng ta là một trung tâm. Tất cả mọi người ở một góc đứng nào đó, thì tất cả chúng ta đều là trung tâm. Được chưa? Rồi. Mà Phật tử hiểu được điều đó không? Hiểu nói nữa không hiểu thôi, cắt là. Và lần trước thầy có nói là tất cả mọi người chúng ta, không biết cái đĩa này tới tay với Phật tử chưa? Tất cả mọi người chúng ta tu tập là phải thực hành cái chế độ phi hành gia. Tất cả mọi người đều phải làm phi hành gia. Vì nếu chúng ta không biết chúng ta là một phi hành gia thì chúng ta sẽ ở lại trong lực hút của trái đất. Lực hút của trái đất chính là lực hút của nghiệp. Nếu người nào chưa ra khỏi lực hút của nghiệp thì người đó còn bị luân hồi sanh tử. Người nào tự cảm nhận được mình là một phi hành gia thì mình phải bay ra khỏi lực hút của trái đất, bay ra khỏi lực hút của nghiệp. Thì các phi hành gia khi ra khỏi trái đất, khi ra khỏi lực hút, các vị đó là ở trong một cái không gian mà không có lực hút, không có trọng lượng. Thì khi đó đi ra khỏi cái lực hút của trái đất, cái quạt này thả nó rớt không quý vị? Nó đứng yên. Cảm ơn quý vị đã hiểu. Nói tiếp. Khi lực hút, khi mà trái đất không còn lực hút nữa, cái quạt này không còn trọng lượng, khi đó chúng ta không còn lực hút của nghiệp. Chúng ta có đau khổ không? Cảm ơn. Nói tiếp. Nó hay từng đoạn vậy đó quý vị. Mà mỗi lần mình nghiên cứu mình thấy nó tuyệt vời là từng đoạn vậy đó. Mình cứ nghĩ là khi nào mà cái huynh này không còn hút mình nữa là mình không còn đau khổ. Có một cô gái đẹp mà không hút mình nữa là mình không còn đau khổ. Và tiền bạc của cuộc đời này nó không hút mình nữa là đối với tiền mình không còn đau khổ. Đối với sắc mình không còn đau khổ. Đối với nhà cửa mình còn không còn hút mình nữa thì mình ra gốc cây nằm, nó không còn đau khổ nữa. Thấy không? Và đây là mình cảm nhận được là khi mà một cái phi thiền nó bay ra, nó phải có một cái động lực rất lớn đúng không? Nó phải cần một cái sức trái rất lớn và một lực đẩy rất lớn. Và trong việc tu quý vị cũng vậy. Khi quý vị muốn ngồi thiền, quý vị phải tạo cho mình một động lực rất lớn. Khi quý vị muốn niệm Phật, quý vị cũng tự tạo cho mình một động lực rất lớn. Nếu động lực nhỏ quá, cái phi thiền nó chỉ bay một khúc rớt xuống còn tàn nhẫn hơn. Nó rớt cái bịch còn ghê gớm. Đúng không? Có nhiều người có một động lực quá ít đi, cho nên đi tu thời gian. Bây giờ cũng giống như chuyện tình Lan và Điệp vậy. Lan cũng chết mà Điệp cũng ngất ngưng. Và bây giờ thầy chỉ tất cả những hành tinh này, nó quay xung quanh quỹ đạo của nó và nó quay xung quanh lẫn nhau. Nhưng chúng đừng bao giờ va chạm lẫn nhau. Nếu chúng va chạm lẫn nhau, chúng sẽ tạo lên những cái vết vô cùng khủng khiếp. Đây là những vết mà va chạm lẫn nhau. Trong cuộc đời cũng vậy. Nếu tất cả những người biết tu, đừng ai xem ngó người kia. Nếu xem ngó người kia, đồng nghĩa với ta va chạm với họ, thế nào cũng mẻ, giống như cái thế giới này. Thấy không? Có những cái trái đất mà nó bị lũng ghê gớm á, là tại vì va chạm với nhau. Hai vợ chồng có va chạm với nhau không? Ta nói chén trong sống còn cua, vợ chồng làm gì mà không bị rỗng rãng. Đây. Vì tất cả mọi người có một lực hút. Tất cả mọi người có một lực hút cũng giống như tất cả các cái hành tinh. Khi các nhà duy vật biện chứng cho biết rằng một sự vật nhỏ nó có một lực hút và một lực đẩy nhỏ. Một sự vật lớn nó có một lực hút và một lực đẩy lớn. Do vậy tất cả mọi người chúng ta đều có lực hút và lực đẩy khác nhau. Nếu chúng ta thương người kia thì lực hút nó mạnh. Nếu chúng ta ghét người kia thì lực đẩy nó mạnh. Thì do lực hút với lực đẩy đó mà chúng ta bây giờ chúng ta đang ghét mà chúng ta phải gặp mặt, cho lực đẩy nó ghê lắm, nó đẩy mình muốn chết luôn. Do vậy với một thế giới này, quý vị thấy có một hành tinh khác bay vào thế giới đó, quý vị thấy nó lủng không? Nó vừa cháy vừa lủng. Cho nên ai mà khen mình một cái nó u lên một cục, ai mà chê mình một cái nó như một cái lỗ, hiểu không? Đau khổ lắm, khen chê là bác không đó. Quý Phật tử hiểu không? Hiểu nó nữa. Đây là một cái gì đây ta?
Một vị khách ghé thăm sao hỏa. Một vị khách ghé thăm sao hỏa. Bức ảnh dưới đây cho thấy bề mặt của sao hỏa. Nó được chụp bởi một cái tàu thám hiểm không gian. Đây là tàu thám hiểm không gian. Tàu thám hiểm không gian này, đối với chúng tôi suy nghĩ, đó là những ý niệm mà chúng ta phải tự thám hiểm tới chính mình. Chúng ta phải tự đặt cho mình những con tàu thám hiểm để đậu vào trong thế giới của chính mình. Và nó báo cho mình biết trong người mình cái gì, ở đâu. Chứ còn có nhiều lúc người ta cái gì ở đâu mình biết, mà mình cái gì ở đâu mình biết. Thật tưởng hiểu ý này không? Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi nó hay từ đoạn. Và bây giờ quý vị mà trên bầu trời quý vị nhìn cái thiên hà. Quý vị nhìn cái thiên hà rồi quý vị là cảm nhận được là trong thế giới của mình cũng vậy thôi. Mình ở thế giới này có bao nhiêu con người thì trên cái dải thiên hà nó cũng bấy nhiêu cái thiên hà. Thiên hà thì ghê. Như vậy mà nó không hề va chạm vào nhau. Nếu nó va chạm vào nhau nó lủng lỗ cỡ này nè. Và ta biết rằng thiên hà cũng va chạm, cho nên chúng ta vẫn cứ bị va chạm. Và chúng ta va chạm cũng như thiên hà va chạm. Và một ngày nào đó, một cái thiên hà nào đó nó va chạm chúng ta, thì chúng ta bình thản là cứ ra đi mà không hề hối tiếc. Đây là cuộc đời của một vì sao. Hồi sáng thì khi thầy đi giảng bên kia thì có một ông thầy huynh đệ, vì trao đổi giao lưu với nhau, ổng nói thầy là một ngôi sao. Thầy định là cái này ra để thầy chỉ ổng. Đừng chơi tôi chứ. Vì cuộc đời của một vì sao nó bắt đầu nè quý vị. Sự ra đời của một ngôi sao, các ngôi sao được hình thành từ đám mây bụi. Đám mây bụi có nghĩa là bụi nó trở thành một cái đám mây. Y như bây giờ mà cái đường mà từ ngoài đầu ngõ ba mà vô đây á, là mai mốt nó trở thành sao ở đây nè. Và khí khổng lồ gọi là tinh vân. Gọi là tinh vân. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một phần của nó có tên là tinh vân Ezel. Như vậy một khối đám mây bụi bắt đầu nó kết thành, nó tạo thành sự cháy. Và sự cháy đó bắt đầu nó mới hút các cái vật khác vào. Và trong đây, trong đầu quá trình hình thành của nó, bắt đầu nó gần thành và bắt đầu nó thành. Nó thành, nó là một ngôi sao sáng. Đây là sự tàn lụi của một ngôi sao. Sau khi nó sáng rồi bắt đầu nó đỏ trở lại. Nó đỏ trở lại và bắt đầu nó tan vỡ ra. Và bắt đầu nó đen thui. Khi một ngôi sao đen thui ở trong bầu trời, nó sẽ làm sao quý vị? Nó sẽ bị hút vào một cái rốn của vũ trụ. Và đây là chỗ mà hồi nãy giờ thầy đang dẫn đến để nói cho quý vị. Đây là một thiên hà. Bữa nay giảng cái rốn của vũ trụ, số phận và sự kỳ diệu. Quý vị thấy chưa? Nay không phải quảng cáo sách, mai mốt phải đòi nhà cái tác giả này một số tiền quảng cáo. Số phận và sự kỳ diệu ở thật xa. Ở xa thật xa trong vũ trụ bao la, các ngôi sao và các thiên hà đang tương tác với nhau theo những cách rất kỳ lạ và đáng ngạc nhiên. Gần đây các nhà khoa học mới phát minh ra cái kính thiên văn và cái kính viễn vọng vô tuyến để có đủ khả năng quan sát được những hiện tượng như thế này. Đây là bức tranh về những gì mà các nhà thám hiểm trong không gian tưởng tượng về hố đen. Nó đang hút tất cả mọi thứ xung quanh nó. Nó đang hút tất cả mọi thứ xung quanh nó. Tất cả mọi thứ xung quanh nó. Đây là một hố đen thông thường có kích thước tương đương với một thị trấn. Y như là một thị trấn của mình đó, là nó có kích thước tương đương như thế. Các hố đen, khi một số ngôi sao chết, thay vì tàn lụi dần đi, chúng sẽ tự nổ tung. Tất cả những thứ hình thành nên ngôi sao đó sẽ tập hợp thành một khối cầu rất đặc, gọi là hố đen. Trọng lực của quả cầu này lớn tới mức nó có thể hút tất cả mọi thứ xung quanh nó, bao gồm cả ánh sáng. Chúng ta không thể nhìn thấy các hố đen, nhưng những gì diễn ra quanh nó có thể chỉ cho chúng ta thấy nó đang ở đâu. Tất cả mọi thứ xung quanh hố đen thường cuộn xoáy xung quanh trước khi bị hút vào nó. Một luồng khí cực nóng thoát ra ở cả phía trên và phía dưới hố đen. Đó là giới thiệu cho quý vị biết về hố đen và bây giờ nói về nó. Vậy nghe có hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Nghiên cứu về cái này là thầy thấy rất là hấp dẫn. Vì thầy có một sự so sánh cái rốn của vũ trụ để thầy nói cái rốn của con người. Vũ trụ nó có cái rốn là tất cả những hành tinh sau khi thành trụ hoại không, đến những hành tinh đó hoại diệt rồi, thì các hành tinh đó nó trở về với trạng thái không của nó, có nghĩa là nó vỡ tung ra. Cũng y như Đức Phật Thích Ca đã thọ ký cho thế giới Ta Bà này phải chịu một quy luật là thành trụ hoại không. Con người theo quy luật là sanh già bệnh ngủm, ủa chết. Như vậy tất cả sự vật hiện tượng đều phải theo quy luật của nó, tất cả chúng sanh động vật phải theo quy luật của nó, thực vật phải theo quy luật của nó, và chúng sanh hữu tình hay vô tình đều phải theo quy luật của nó. Vậy thì chúng sanh hữu tình theo quy luật sanh già bệnh chết, chúng sanh vô tình theo quy luật thành trụ hoại không. Như vậy bây giờ ta nói cái rốn này là ta nói cái rốn của vô tình, còn ta nói cái rốn của ta chính là ta nói cái rốn của hữu tình. À, hiểu chưa? Rồi, hiểu không nói nữa. Hiểu rồi, quảng cáo thêm một cuốn sách nữa. Tôi. Chữ gì quý vị? Bạn. Cũng thế. Đại từ thay thế. Tôi tài giỏi, bạn cũng tài giỏi. Quý vị tài giỏi, tôi cũng thế. Chứ chúng ta đừng có tưởng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy chúng ta rồi. Đức Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật
sẽ thành.
Đó, mấy ông Phật ngồi đây quạt đi. Khi mà quý vị quán chiếu được cái rốn của vũ trụ, có nghĩa là trong vũ trụ nó có một sự vận hành, chúng ta có thể tư duy được là nếu có một sự vận hành nào đó nó đi một vòng tròn, quý vị sẽ thấy rằng nó chuyển động, cái này động cái kia động. Quy tắc này quý vị biết không? Cái này động cái kia động, cái này tỉnh cái kia tỉnh. Cho nên chúng ta nói tâm bình thế giới bình, đúng không? Như vậy ta có cái rốn là vũ trụ có cái rốn. Như vậy khi chúng ta cảm ứng như thế thì bắt đầu cái vốn, cái rốn của vũ trụ là nó hút hết tất cả những cái gì mà chết đi, hoại đi, nó hút vào đó. Nhưng mà phải chăng những cái chết đi để tạo ra cái tồn tại mới? Mà nãy chúng tôi đọc, chúng tôi nói là cái một luồng khí cực nóng, một luồng khí cực nóng thoát ra ở cả phía trên và phía dưới của hố đen. Bây giờ tôi nói cái hố đen là cái quạt đi. Bây giờ cái hố đen nó đang là một cái vòng xoáy, thì nó có một cái luồng khí cực nóng ở phía trên và một luồng khí cực nóng ở phía dưới. Hả? Tại vì nó xoáy xong rồi nó phải thải ra chứ. Y như chúng ta thấy có một luồng gió xoáy, nó xoáy đi ngang mà nó cuốn là tôn này bay hết. Phải không? Nó bay vô cái dòng xoáy đó, rồi bắt đầu nó nhả ra. Đúng không? Rồi nó nhả ra. Như vậy thì cái rốn này nè, vốn dĩ nó hút tất cả những cái mà chết đi, những cái hoại tử đó, để nó tạo thành một cái mới. Vì khi nó nóng nó sẽ có lực hút, nó lạnh nó sẽ có lực nhả. Những cái lạnh nó nhả ra, cái nóng nó hút lại. Sở dĩ mà mặt trời mà có mặt, y như hồi nãy tôi nói cái sự vận hành của một hành tinh, của một ngôi sao đó, thì cái ngôi sao nó nóng lên, phải không? Nó nóng lên bắt đầu nó hút cái chất khác vô, nó cháy mà, nó hút chất khác vô, bắt đầu nó tạo thành một cục lửa, và cứ thế nó tạo thành một ngôi sao trọn vẹn. Bản thân của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta mới sanh ra, chúng ta ở trong bào thai là đâu có ai biết là mình có thở hay không, phải không quý vị? Chúng ta thở cùng với nhịp thở của mẹ, chúng ta thở theo cái sự gia trì của mẹ mình. Mẹ mình cho mình một cái lực và bắt đầu chúng ta thở theo đó. Và khi ra đời thì các bà mụ phải sao? Bà tán cho một cái. Không khóc, bà tán cho một tán rồi để khóc. Khóc có nghĩa là gì? Bắt đầu cho sự vận hành của phổi. Như vậy ta sanh ra đời, cái thân đó là một cục thịt, mà cái thân đó là một cục âm. Bây giờ chúng ta phải khóc để chúng ta mở miệng, chúng ta la lên, chúng ta hít, bắt đầu phổi nó mở ra và bắt đầu nó làm việc. Thì khi phổi nó làm việc như thế thì bắt đầu dương khí ở bên ngoài nó bước vào. Có khi nó lát nữa nó nằm đó mà chút xíu nữa nó lớn lên. Có phải chăng là không khí làm cho nó lớn lên? Nó tiếp nhận cái phần dương á, là nó lớn lên. Có khi nó chưa ăn chưa uống gì đó nhưng mà nó vẫn cứ lớn lên. Hả? Cái điều này là thầy chưa từng làm bầm mụ cho ai hết. Nhưng mà thầy tư duy, thầy quán chiếu là bởi vì chúng ta nè, thân của chúng ta, một cái thân này á, nó là âm, mà cái không khí á, là dương. Như vậy trong cơ thể phần nước là âm mà phần khí là dương. Khi chúng ta hít vậy nè, phần dương của chúng ta nó đẩy các cái dòng mạch máu á, đi tới đâu thì chỗ đó sống. Nếu chỗ nào hơi thở chúng ta không đi tới, có nghĩa là những người mà hôi hớp như này là biết họ chết từ từ rồi. Cái chân của họ máu không đưa tới thì hai chân bắt đầu liệt từ từ. Cái tay máu không đưa tới là họ liệt từ từ và bắt đầu họ thở lên luôn là đi. Có nghĩa là lúc mà họ hớp một cái là họ gì? Không khí không còn vào nữa. Không khí không còn vào nữa thì con người đó trở thành người âm. Hiểu không? Hiểu nó nữa. Cho nên bây giờ thầy cũng sợ thầy âm, cho nên thầy quạt cho nó lẹ. Thì quý vị hiểu như thế để chúng ta quan trọng nghe. Vậy thì quý vị Phật tử hiểu là chúng ta sống là nhờ vào cái gì quý vị? Mạng sống của chúng ta là gì? Hơi thở. Mạng sống của chúng ta là hơi thở. Nhưng mà cung cấp để duy trì mạng sống đó chính là nước. Trong người chúng ta không có nước chúng ta chết. Mà trong người chúng ta không có thở nữa cũng chết luôn. Như vậy phải chăng trong người chúng ta cân bằng hai phần âm dương, đó là nước và không khí. Thấy không? Cái phần đất với phần gió, cái phần đất với phần lửa đó là cái phần phụ. Phần đất á, đất này nè. Tại vì chúng ta còn có chúng ta có bốn phải không? Đất, nước, gió, lửa, nhưng mà nó quan trọng hai phần, nước và khí. Chúng ta đầy đủ ấm, chúng ta đầy đủ cái phần đất, nhưng mà chỉ cần ngột thở chút xíu ta chết. Cho nên phần khí quan trọng. Trong đạo Phật chúng ta, những người nào giác ngộ, người đó có thể hiểu rằng chúng ta sống bằng một hơi thở. Cuộc đời chúng ta là một hơi thở. Nên chúng ta không hít vào mà chúng ta không thở ra nữa cũng chết, mà thở ra không hít vào nữa cũng chết. Như vậy trong vũ trụ này quý vị quán chiếu như vậy, chúng ta bắt đầu quán chiếu vào cái rốn của chúng ta để bắt đầu chúng ta thiết lập truyền thông giữa cái rốn của mình và rốn của vũ trụ. Các vị thiền sư thì luôn luôn đặt ở dưới rốn chúng ta hai thốn. Mỗi người có một cái ngón tay cái. Ngón tay cái đó chính là một thốn của người đó. Ai ngón tay bự thì cái thốn nó bự, ai ngón tay nhỏ thì cái thốn nó nhỏ. Hai thốn là từ rốn cho đến xuống dưới. Hai thốn người ta gọi là đan điền. Như vậy trong nhà Phật gọi nơi đó là đan điền, thì trong y khoa nó gọi cái đó là thân tạng. Ở nơi đây nếu quý vị mà lật cái cuốn sổ y khoa ra đó thì quý vị thấy cái cuốn thân tạng đó nó bự bằng ngón tay cái vậy nè. Mà nếu tôi nghĩ là ở bên trong đó, nó có thể là bể lớn vậy, rất là lớn. Và phần này mà các vị tu tập, mà các vị niệm Phật, các vị tham thiền, các vị quán chiếu, đặt cái tâm của mình ở ngay đan điền này, thì cái người đóng bít tất cả các cửa lại thì người đó không còn đói nữa. Người đó có thể khỏi phải thở. Người đó thở bằng tất cả lỗ chân lông mà chúng ta không còn thấy thở nữa. Các vị thiền sư có thể thở bằng các lỗ chân lông vì các ngài đang an trú trong đan điền, các ngài không phải thở nữa. Ngồi đó chúng ta tưởng là cái người đó chết rồi, nhưng mà không, người đó còn sống đấy. Nhưng mà họ an trú trong đan điền, cho nên họ ngồi đó họ không thở. Có thể kéo dài mạng sống, có thể để lại cái nhục thân. Chứ còn cái thân đó không có thúi nha. Cái thân đó đã được đóng bít ở nơi đan điền là thân tạng, thì nơi đó còn sống. Nơi đó còn sống thì cơ thể đó từ từ héo trở lại, héo trở lại mà không thúi. Như vậy ở Việt Nam chúng ta thì có các vị thiền sư để lại nhục thân. Khi chúng tôi được nhân viên đi tới Thái Lan thì chúng tôi cũng được thăm hai vị thiền sư Việt Nam ra làm tổ ở bên tổ truyền cái tông phái Bắc Tông sang Thái Lan. Thì ở miền Bắc Bangkok có một vị tổ là còn ngồi ở đó đang để lại nhục thân, và một vị tổ cũng Việt Nam ở ranh giới giữa Thái Lan và Malaysia, ở nơi đó có một nhục thân của một vị tổ Việt Nam, ở nơi đó gọi là hạt dài. Thì nói như thế để quý vị hiểu rằng chúng ta có một thân tạng ở dưới rốn, và khi chúng ta sanh ra thì cái cuốn rốn này là cái nơi mà mẹ chúng ta cho chúng ta ăn, mẹ chúng ta truyền cho chúng ta cái chất bổ và sự sống qua rốn, đúng không quý vị? Đúng không? Đúng không nữa? Khi cha mẹ chúng ta, mình tưởng rằng mình ở trong bào thai mình ăn bằng miệng, mà không phải. Mẹ chúng ta truyền cho chúng ta chất bổ qua rốn, thì khi sanh ra cắt cái rốn, gọi là cắt nhau. Cho nên con người ta nói là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi chôn nhau cắt rốn, là cái nơi đó chúng ta phải biết ơn, đền ơn, và phải biết xây dựng quê hương của mình. Cái đó được gọi là quê hương. Cho nên các nhà thơ, các nhà ca sĩ đều ca ngợi về quê hương của mình. Tôi nhớ một đoạn để phục vụ đại chúng trong lúc nực nội. Quê hương là chùm khế ngọt cho con chèo hái mỗi ngày, quê hương là con đò nhỏ để con tắm sông mỗi trưa. Cái đoạn đó thầy thêm vô, tại giờ nực quá muốn tắm sông nên là thầy thêm vô đoạn đó cho mát đó. Là như bây giờ là ca nó không có cái giọng nữa ha, chứ cái bài đó hồi đó thầy ca là có nhiều người ghiền lắm, nhưng mà giờ này thầy ca thì còn chán. Nói về quê hương để chúng ta nhớ về nơi chôn nha và cắt rốn, thì khi chúng ta quán chiếu được cái rốn của mình và cái rốn của vũ trụ, thì chúng tôi nghĩ là cái rốn của vũ trụ nó hút hết tất cả những cái tạp chất trong không gian, có nghĩa là nó thanh lọc tạp chất trong không gian. Có những cái hành tinh nào mà chết đi, nó sẽ hút vào các hành tinh đó, đưa qua rốn và lọc thành một cái chúng sinh khác. Và tất cả các vị thiền sư an trú tâm của mình nơi đan điền, sau khi hít thở vào, hít một hơi thật dài, an trú trong đan điền và nghe tiếng nói của tất cả những phiền não, mà chúng ta có 84.000 phiền não cần làm. Khi nghe tiếng nói của phiền não, khi nghe tiếng nói của sự chủ nhân ông, thì ở đây, nơi đây là chủ nhân ông. Thì tôi nghĩ rằng khi chúng ta biết tu tập, chúng ta niệm Phật, chúng ta hãy nghiên cứu bên thiền một chút xíu, để khi cái câu niệm Phật của chúng ta đưa thẳng về đến đan điền, để câu niệm Phật của chúng ta, nó làm cho chúng ta được an trú trong định. Tất cả các pháp tu, thì theo chúng tôi nó là từ giới. Ta tu thiền cũng là giới, niệm Phật cũng là giới, trì chú cũng là giới, tu duy thức học cũng là giới, tu lực tông cũng là giới. Tất cả các tông ta gọi là có 84.000 pháp môn tu. 84.000 pháp môn tu đó được xem như là giới, nhân giới mà sanh định. Tất cả mọi người đều đi đến cái chỗ định để phát sanh ra trí tuệ. Như vậy khi tất cả mọi người định rồi thì tâm các vị vắng lặng, tâm các vị không có dao động, các vị sẽ thấy thế giới này với chúng ta là một. Lúc đó tâm bình, thế giới bình. Quý vị cảm nhận được mình là một phần của vũ trụ, và ta với vũ trụ được tan ra và hợp lại. Khi ta tan ra ta là vũ trụ, khi ta hợp lại thì ta gọi là ứng thân. Đức Phật có ba thân ha, pháp thân là pháp thân thường trú, ứng hóa thân là tùy theo chúng sinh mà ứng hóa thân, cũng như Quan Âm Bồ Tát vậy đó. Quan Âm Bồ Tát nếu mà chúng sinh nào cầu thân Phật để độ, Quan Âm Bồ Tát hiện ra thân Phật vì đó nói pháp. Ai cầu duyên giác, Ngài hiện ra duyên giác. Ai cầu thanh văn, Ngài hiện ra thanh văn. Ai cầu trời, người, đồng nam, đồng nữ, Ngài hiện ra để độ. Đó gọi là gì? Ứng hóa thân. Rồi còn một thân nữa gọi là báo thân. Như vậy nếu tôi lấy ví dụ thôi, không phải, nếu tôi là Quan Âm Bồ Tát thị hiện, thì Quan Âm Bồ Tát muốn độ đạo tràng này thị hiện vào thiện phương. Hiểu không? Hiểu nói hiểu. Nếu như Quan Âm Bồ Tát không thể hiện vào chúng ta thì làm sao độ chúng ta được, phải không? Cho nên tôi thường nói, nếu Đức Phật tùy duyên quá độ, cho nên ai ở nhà giữ giữ con thì coi con mình là ông Phật, vì nó có Phật tánh không? Nó có Phật tánh. Ai ở nhà giữ cháu nội cháu ngoại, nó có Phật tánh không? Hãy coi nó là ông Phật, để mình luôn luôn niệm Phật, nhớ tới cháu mà không phải nhớ cháu mà là nhớ ông Phật. Như vậy khi chúng ta quán tưởng tới cái rốt, có nghĩa là chúng ta đang trở về với thân tạng của mình, đang trở về với sự hòa hợp giữa giữa con người chúng sinh hữu tình và vô tình, đang trở về với sự thông thiên giữa giữa sự chết và sự sống. Vì nếu chúng ta an trú ở đây là chúng ta lại tái tạo ra được một cái mới. Ở đây là quý vị ráng mà tư duy để quý vị cảm nhận được rằng tại sao các vị thiền sư lại lúc nào cũng ngồi thiền. Lúc nào cũng ngồi thiền có nghĩa là Ngài đã thanh lọc tâm của mình, cũng như cái rốn của vũ trụ nó đang hút tất cả những cái chết để nó tạo ra một cái mới. Tất cả các nhà khoa học duy vật biện chứng đều có một câu mà chúng ta không thể quên được, là sự vật hiện tượng không mất đi, nhưng chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng, đúng không? Đúng nữa nữa. Vậy thì bắt đầu ta trở lại với tinh thần liên thông. Một tinh thần liên thông là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Khi người mẹ trong nhị thập tứ hiếu của Trung Hoa, người xưa nói rằng con là khúc ruột của mẹ, có nghĩa là mẹ cắt cái khúc rúng để đẻ ra con. Khi sanh ra con rồi thì đứa con là khúc ruột của mẹ, cho nên đứa con cắt ngay cái rúng. Cái rúng là phần cuốn của ruột, đúng không? Phần cuốn của ruột, đứa con là khúc ruột của mẹ. Thì chúng tôi đọc trong nhị thập tứ hiếu của Trung Hoa thì có một câu chuyện là bà mẹ bà mù, người con thì đi ra vào rừng đốn củi, chỉ có một người con thôi. Thì khi có khách đến nhà, bà không biết làm sao để đãi khách, bà mới đưa ngón tay bà lên, bà cắn ngón tay. Khi bà cắn ngón tay bà đau, người con đau. Đây là sự tương thông, con là khúc ruột của mẹ. Như vậy bà cắn mà bà thốn tới đâu? Tới đan điền. Thốn ở đan điền, cái này nó truyền thông cho cái người kia. Cho nên hồi nào giờ tôi chưa giải thích về các cái giấc mộng mà cái người này thấy giống người kia thấy, thì nó thấy giống ở đâu? Nếu cho tôi một câu trả lời, tôi nói rằng giống ở nơi rốn. Nếu ở đây mà có một cảm giác thì truyền cảm giác đó đi đến người kia. Có khi mình nói mình đau thắt ruột vậy đó, vậy thì cái nỗi đau đó nó lại truyền cho người khác được. Thì khi chúng ta có một niềm vui, chúng ta hãy truyền cho người khác bằng cách hít vào và an trú tâm, ta đưa nó trở về rốn. Ai đã từng học luân xa, người đó có thể cảm nhận được rằng ta có một vòng luân xa từ hai cái đường mạch nhâm và mạch đốc để tạo thành một vòng giữa âm và dương, trong đó nó chạy ngang phần rốn. Thì khi đó quý vị cảm nhận được rằng khi mà các vị mà muốn trị bệnh cho chúng ta, họ cũng phải hít một hơi vào, họ cân bằng âm dương, có nghĩa cái hơi đó nó đi từ mạch đốc, nó đi sang mạch nhâm và nó được thở ra khi người đó đã cân bằng âm dương. Khi cân bằng âm dương là người đó đã đi qua rốn của mình để bắt đầu trị bệnh cho người kia, để cho người kia có một cảm nhận rằng nguồn năng lượng của họ cũng đang xây dần. Và vũ trụ cũng đang xây dần. Trái đất cũng thế, nó đang xây quanh trục của nó và nó đang xây quanh mặt trời. Chúng ta thấy có cái gì đứng yên không quý vị? Có không? Không có cái gì đứng yên, vậy mà để hai tay đứng yên. Cảm ơn quý vị. Quý vị thấy bị gạt không? Gạt có sách vở. Thấy không? Thế ra thì không có cái gì đứng yên mà lại để tay mình đứng yên. Đó thì cảm nhận được là khi chúng ta cảm nhận được như thế thì tôi sanh ra trong cuộc đời, tôi mới nghĩ rằng từ khi mình đi tu là mình mới hiểu được sự sống. Vì sự sống là cái gì? Chúng ta sanh ra cuộc đời, cha mẹ chúng ta đều mong chúng ta là một con người giúp ích được cho xã hội, là một con người có ích để đưa cuộc đời này đến cái chân, cái thiện và cái mỹ. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta ra đời chúng ta đau khổ. Chúng ta đau khổ thấy cái mặt mình đẹp không quý vị? Đẹp không? Mà quý vị có đau khổ không? Biết không mà tại sao? Biết là đau khổ cái mặt mình không đẹp. Không đẹp có nghĩa là không mỹ. Đúng không? Ta lấy từ cái mỹ trước. Chơn, thiện và mỹ. Nhưng mà ta lấy cái mỹ ta nói trước. Nếu ta đau khổ cái mặt ta không đẹp là ta không có mỹ. Mà không có mỹ thì có thiện không? Lúc mà tâm chúng ta đau khổ, xin thưa, làm thiện khó lắm. Khó làm thiện. Thì bây giờ chúng ta đau khổ nhiều hơn an vui. Vậy thì ta làm ác nhiều hơn hay làm thiện nhiều hơn? Nó nghịch quy luật rồi. Quy luật bị đan xen. Thấy không? Thầy. Anh ơi. Cho một tràng pháo tay, nghĩ tới Mỹ là nghĩ tới tiền đô. Đây là một quy luật mà mình ăn liền. Nghĩ tới Mỹ là nghĩ tới tiền đô. Như vậy thì khi chúng ta có một cái tâm niệm lành, chúng ta thấy thế giới bên ngoài lành và chúng ta dễ phát cái tâm lành. Khi chúng ta đau khổ, khi chúng ta đau khổ, căn nhà chúng ta trở thành địa ngục, những người xung quanh chúng ta, trước mắt chúng ta trở thành màu đen, chúng ta khó mà làm được điều lành và chúng ta thường hay sanh tâm ác, tâm ganh tị, tâm không tốt. Như vậy thì đau khổ cho mình mà lẫn cho đau khổ những người xung quanh. Lúc đó chúng ta nói ruột đau như cắt, nước mắt đầm đề, nước mắt dầm về, chỉ căm tức rằng ta không xét thịt lột ra, nuốt gan uống máu hung thù. Cái câu đó giờ này vẫn còn thuộc. Dẫu cho trăm thân ta phơi hoài nội cỏ, nghìn xác ta bọc trong da ngựa, ta cũng vui lòng. Thấy không? Quý vị cảm nhận được là những cái câu đó mà nó ăn sâu vào trong tâm huyết của mình, lúc nào không lấy ra thôi, lúc nào cần thiết lấy ra. Thấy không? Để chúng ta cảm nhận được rằng khi chúng ta có một cái gì đó mất tự do, chúng ta buồn, chúng ta hờn giận, là tự nhiên con người chúng ta có một sức mạnh rất lớn. Thì chúng tôi mới cảm nhận được chúng tôi có một sự thông thiên với Phật tử. Chúng tôi ăn trút vào rốt của mình và chúng tôi thông thiên với Phật tử. Và chúng tôi nghe quý vị nói như thế này: thầy nói hay nhưng con không nhớ. Nhưng mà cái bà kia bà chửi rất dở, con nhớ hết. Đúng vậy không? Đúng không? Cảm ơn. Như vậy chúng ta thiết lập một cái truyền thông là tại sao nó có quy luật nghịch như vậy? Tại sao những cái hay, những cái tốt ta muốn cảm nhận được nó, ta muốn nhớ được nó mà ta không nhớ? Như quý vị ai cũng có thể khen cô MC, làm MC rất là tuyệt vời. Cô nói rất là hay. Chúng ta muốn nói nó được không quý vị? Tại sao vậy? Nó dở. Nhưng mà giả sử như anh kia anh chửi mình một câu, mình chửi lại hay hay dở? Hay. Cảm ơn quý vị. Thật ra mình cũng phải có cái hay chứ. Thấy chưa? Thấy rõ ràng là khi chúng ta muốn đạt một cái tốt, lại là nó không tốt bằng. Nhưng mà chúng ta đối một cái xấu là nó xấu hơn. Thấy chưa? Thấy quy luật đảo nghịch của nó chưa? Người ta chửi mình một câu, người ta nói xấu mình một câu, tự nhiên mình đau mà mình nhớ dai đó. Giả sử như chú Hai, lần trước thầy tới giảng, chú nói thầy một câu đau lắm. Dầu rằng chú nói xa xa chứ chú không dám nói gần, sợ thầy quánh. Nhưng mà thầy vẫn nhớ, và nhớ rõ ngày ấy, ngày mấy tháng mấy, vào lúc mấy giờ chú ấy nói mình cái gì mà nói xa xa không dám nói gần. Nó nhớ từ không gian và thời gian, nó nhớ địa điểm, nó nhớ luôn cái miệng nói sao. Mà mình biết nhớ là để đau khổ chứ không phải nhớ là để an vui. Phải không? Mỗi lần nhớ tới cái lời người ta chê mình, người ta chỉ trích, người ta nói nặng mình, đau khổ ghê lắm. Phải không? Nhưng mà mình phải nhớ, dai. Coi cái bộ nhớ mình nó ngu lắm không? Bắt đầu mình tư duy với một sự truyền thông. Mà chúng ta tại sao? Chúng ta truyền thông giữa hữu tình và vô tình. Chúng ta truyền thông giữa con người và vũ trụ. Phải không? Chúng ta truyền thông giữa thiên, nhân và địa theo cấu trúc của Nho gia, cấu trúc của Đạo gia. Nó cho rằng thiên, nhân, địa có một sự truyền thông với nhau. Nhưng mà là tại sao chúng ta không cảm ứng được những cái điều hay mà chúng ta lại cảm ứng được những cái điều dở? Quý vị thấy không? Cái này là cái nghiệp của chúng ta. Bắt đầu chúng tôi nói tới nghiệp, chúng ta dẫn tới nghiệp, thấy không? Khi chúng ta có nghiệp lực, khi chúng ta có nghiệp lực, tự nhiên cái lực của nghiệp nó làm cho chúng ta không né được. Cái lực của nghiệp nó làm cho chúng ta không né được. Tất cả mọi người ai cũng có trí khôn, ai cũng có đầy đủ cái sự thông minh, nhưng mà đến lúc ta giận ta không thể ứng xử một cách thông minh, phải không nè? Ai cũng biết được cái điều đó là sai, nhưng mà đến lúc họ đi vào dòng xoáy thì họ không đủ lực mà ra khỏi dòng xoáy đó. Thì hiểu chưa nè? Rốn là một vòng xoáy, vũ trụ là một dòng xoáy. Khi nó đã tạo thành dòng xoáy rồi, cái luồng gió đó là nó tạo thành dòng xoáy rồi, quý vị chỉ né dòng xoáy. Nếu quý vị một khi nó đã hút quý vị rồi thì quý vị bó tay với nó, không thể nào mà ra khỏi vòng xoáy đó. Đấy, theo chúng tôi đó là vòng xoáy của nghiệp. Mỗi người chúng ta sinh ra chúng ta đều có rốn hết, chứ đâu có ai không có rốn đâu. Mà có nhiều người rúng lồi, có nhiều người rúng hõm. Hồi nhỏ nó khóc quá cho nên rúng nó lòi ra nguyên một cục, giờ mặc áo đâu ai thấy. Nhưng mà thật sự ra thì có nhiều người có trạng thái khác nhau. Nhưng xin thưa, những trạng thái đó đều dẫn đến một quan điểm là ta có cái nghiệp lực khác với người khác. Đơn giản là ta nói ta khác với người kia, còn bây giờ khác như thế nào hồi sau phân giải. Nhưng ở chỗ, nếu quý vị cảm nhận được trong sự truyền thông đó thì quý vị nên biết rằng ta cảm nhận với thiên nhiên thì ta nên cảm nhận về cái gì. Ở đây là mấu chốt của nghiệp. Giả sử như tất cả mọi người đều tốt, tại sao ta không cảm đến cái tốt của họ? Tất cả mọi người đều có cái xấu, thế thì tại sao ta lại cảm đến cái xấu của họ? Nhưng mà cái xấu của họ thì ta cảm ta nhớ nhiều, nhưng mà cái tốt ta lại cảm ta nhớ không nhiều. Cũng nhớ chứ không phải không nhớ, nhưng mà ta nhớ không được nhiều. Nên nhớ đó là sự quân tập của chính mình. Tất cả mọi thứ chúng ta có được đều từ lớp nhỏ. Lớp 1 chúng ta học từ A, Á, Ớ, Bờ, Cờ, Giờ, Đờ, E, E, G, H, I, K, L, M, N, O, O, B, Q, R, S, T, U, V, S, I. Từ đó chúng ta mới có thể ráp vào A, Cờ, A, K, M, A, Ma, Sắc, Má, B, A, Ba, Má, Ba. Chứ không phải tự nhiên chúng ta lại có những ngôn ngữ đó. Như vậy thì tất cả nghiệp cũng do chúng ta kết tạo, đúng không? Vậy thì ta đã cảm ứng gì về cái rốn của mình và cái rốn của vũ trụ? Vũ trụ đã hút hết tất cả các cái thứ xấu, các cái thứ hoại diệt để tạo thành một cái thứ mới, thứ tốt cho không gian và vũ trụ. Gió lại thổi đi tất cả những cái hôi thối để mang đến cho chúng ta cái thơm tho. Đất chúng ta đổ xuống những thứ hôi thối, những thứ dơ bẩn, đất có khả năng tạo hóa thành những chất mùn, những chất tốt. Quý vị càng đổ cái chất dơ, đất càng tốt. Phải chăng chỗ nào dơ chỗ đó tốt, đúng không quý vị? Đúng không? Cảm ơn quý vị. Quý vị phải hiểu này mới nói, chứ có nhiều người không có làm ruộng cho nên không hiểu. Bàn tay này đã từng bóc ba cái đồ thúi để giải xuống ruộng, rồi bắt đầu mới gặt hái những cái thứ là một giọt mồ hôi. Mồ hôi mà đổ xuống đồng, lúa mọc tùng tùng sáng cả đồi non. Nếu chúng ta chưa từng dùng cái hôi thối để mà cho những cái tốt tươi lên thì làm sao mà có được. Cho nên trong cuộc đời này có những người không chấp nhận khổ đau, làm sao có được an vui? Đây là quy luật nhân quả. Mà trong đạo Phật chúng ta nói phiền não tức bồ đề. Như vậy những người nào phiền não càng nhiều, người đó tu càng tốt. Người nào có phiền não càng nhiều, người đó có kinh nghiệm tu càng tốt. Còn bây giờ chúng ta thấy mà chúng ta tu mà không có phiền não gì hết là coi cho chừng tu tệ. Tu dễ dở. Mà tu bữa nay bị người ta chửi, ngày mai bị người ta nói xấu, ngày mốt bị người ta lấy dép, bữa kia bị người ta lấy áo tràng. Này tu tốt à? Tu riết còn có cái áo thun không? Bữa nay chùa người ta lấy hết trơn, mới để cái vỏ cũng sợ lấy cho nên đem tới đây. Cái đó là chưa nói điện thoại reo bị sư cô tịch thu nữa. Cho nên là khi mà chúng ta tu như vậy, chúng ta cảm thấy là có kinh nghiệm dữ lắm, phải không? mà tất cả mọi người ta cảm nhận được phiền não tức bồ đề, có nghĩa là khi chúng ta có phiền não mà chúng ta đủ khả năng quán chiếu được rằng phiền não tức là phân để bồ đề có mặt ra hoa kết trái. Nếu trong cuộc đời chúng ta không có nghiệp thì chúng ta không bao giờ nhận lãnh những cái quả báo xấu đáng, xấu ác đâu. Như chúng tôi chưa từng thiếu nợ những người đẹp thì không bao giờ người đẹp đòi nợ tôi, đúng không? Trong cuộc đời, trong cuộc đời mình có thiếu nợ người ta mới đòi nợ chứ. Cho nên tôi nghĩ là mình vô duyên, mình vô duyên cho nên mình đi tu, đúng không? Vậy thì những người nào đi tu được xem là những người không có duyên. Đó, thấy không? Đâu phải là mình nghĩ là trong cuộc đời mình đi tu mình phải tự an ủi cho mình vậy. Lại giờ những người có duyên thì mới có nợ, thấy không? À, thì tôi cũng nhớ một cái bài ca là hai đứa tuổi mình có duyên mà không có nợ. Nói gì nữa quên rồi. Hình như là cái bài Gánh Trầu Xanh hay sao? Mà cũng có một cái bài hát là về ghe chiếu Cà Mau. Anh bán chiếu đó, anh thương cái cô đó. Nhưng mà cái cô đó đặt cho anh một cái tấm chiếu. Anh vô tới cái phòng the người ta đo ni đồ đàng hoàng. Tới chừng anh vác lên thì cô đó có chồng mất rồi. Mà chiếu đó anh không bán nữa. Anh đem về anh nằm. Mai mốt lấy tấm chiếu đó quấn anh luôn. Đó mà anh không chịu đi tu. Chỉ có riêng thầy biết được bài hát đó, thầy đi tu sớm. Cho nên lúc trước là thầy hát cái bài ghe chiếu Cà Mau là ai cũng quyền hết trơn. Nhưng mà giờ này thì không hát vì không có đem bổn. Bữa nói chuyện hôm nay thì có những cái tắc duyên, đó là không gian không cho chúng ta thoải mái. Thời gian thì xế chiều, giờ này nóng mà còn cúp điện nữa. Phải như mà buổi sáng mà cúp điện thì đỡ phải không? Nhưng mà chúng ta vẫn liên thông với nhau được. Nhờ cúp điện nó nóng vậy đâu có ai ngủ. Nhờ thầy kêu quý Phật tử vỗ tay cho nên cũng không buồn ngủ. Nhưng mà thầy ngồi đây quạt đâu có thời gian đâu ngủ. Cứ ngồi quạt sạch vậy đó cũng không có thời gian ngủ. Do vậy mà ta có một sự truyền thông với nhau thì thầy kết luận cho cái chủ đề là cái rốn của vũ trụ và cái rốn của chính mình, để quý Phật tử có những câu hỏi nào chúng ta chia sẻ thêm. Đức Phật có 84.000 pháp môn tu, trong đó Đức Phật có dạy cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Như những lời dạy đó được các vị viết lại thành một cái bài đảnh lễ ha. Khi chúng ta đảnh lễ, chúng ta lên chánh điện chúng ta đảnh lễ là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Có cảm thì có thông. Cái rốn của ta, chúng ta quán chiếu rằng chúng ta là chúng sinh hữu tình. Cái rốn của vũ trụ, chúng ta quán chiếu là chúng sinh vô tình. Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Trong vũ trụ tự nhiên, tạo hóa cũng tạo ra một cái rốn để hút tất cả những cái hành tinh chết đi, để tạo ra những hành tinh mới trong vũ trụ, trong không gian. Con người ta cũng thế. Chúng ta lại biết tự mình lớn lên, tự mình trải qua những nỗi khổ niềm đau, để chúng ta tích tụ cho mình một cái rốn kinh nghiệm. Mai mốt đừng nói cái đầu kinh nghiệm nha, chúng ta phải nói là một cái rốn kinh nghiệm. Có những nỗi đau chúng ta đau thắt cả ruột ha, đau thắt cả ruột. Sau khi chúng ta đau xong rồi, chúng ta lại tích tụ lại nó, sanh ra những ý tưởng thông minh hơn, dày dặn hơn, hay nói chung là kinh nghiệm hơn, để trong cuộc đời chúng ta không vượt qua những nỗi khổ niềm đau đó, để mang đến một giá trị hạnh phúc an vui. Khi chúng ta hiểu được điều đó và chúng ta đem tâm của mình cảm ứng đến chư Phật, như vậy bây giờ ta cảm ứng ở đâu? Ở luân xa sáu, ở nơi con mắt thứ ba, hay chúng ta cảm ứng ở luân xa bãi, ở đại hiệp bách hội, để chúng ta xuất hồn ở đây, để chúng ta lên chúng ta gặp Phật, gặp Bồ Tát. Thì điều đó là một trong những cái tư tưởng mà không giống như những tư tưởng mà xưa nay tôi được học và quý Phật tử đã từng nghe. Nhưng ta được học, được nghe thì chư tổ, chư thiền sư dạy chúng ta, mỗi lần thiền chúng ta lại an trú tâm nơi đan điền. nơi cách rốn hai thốn. Hay nói đúng hơn đó là cái rốn. Tại vì cách rốn hai thốn, vì cái rốn của chúng ta nó đi xuống. Do vậy mà cách rốn hai thốn đó là thân tạng của chúng ta. Và chúng ta an trú vào thân tạng, an trú vào đan điền, để chúng ta có một đời sống ít bệnh, ít não. Và an trú một đời sống được định tĩnh. Như vậy thì chư Phật cũng vậy. Trong những 5 năm tầm học các đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, thì 49 ngày đêm thiền định, Đức Thế Tôn vẫn ngồi ở tư thế để tay tại đan điền. Để tay tại đan điền. Và khi tay chúng ta, bàn tay trái thì hiện cho âm, tay phải thì hiện cho dương. Và khi chúng ta để vào đan điền chính là âm dương hòa hợp. Và khi đó chúng ta lại an trú ở đây và an trú tâm. Khi đó tâm chúng ta được định tĩnh và ta cảm ứng với chư Phật. Khi tâm chúng ta tốt, chúng ta phát ra một ánh hào quang, một luồng từ trường để cảm ứng đến hào quang và từ trường mà chư Phật đang phát và gia hộ cho chúng ta. Như chúng ta đã biết, chư Phật và Bồ Tát Thánh Hiền luôn luôn phóng quang vì cơ thể của Ngài là một cơ thể kim cang. Với tất cả những tâm niệm của các Ngài đều là những tâm niệm tốt, phát ra những từ trường tốt. Tâm tốt dẫn lực tốt. Do vậy các Ngài đã có một cái lực là hào quang của các Ngài chiếu vô số cõi nước của chư Phật. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng, hào quang của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp mười phương thế giới, không có vật gì ngăn che hào quang đó. Như vậy bây giờ ở đây chúng ta đều nhận được hào quang của chư Phật, đúng không? Và mỗi người tự cảm nhận được ánh hào quang đó. Chúng ta nhận được bao nhiêu do sự cảm ứng và tu tập của chúng ta. Do vậy hàng ngày quý vị niệm Phật, tụng kinh, trì chú, tham thiền, quý vị đang thiết lập truyền thông với chư Phật. Và bây giờ hướng thứ ba chính là đem rốn của chúng ta hướng về với hào quang của chư Phật để chúng ta kết nối được truyền thông này. Chúng ta có thể kết nối được truyền thông với thiên nhiên chính là chúng ta trở về với pháp giới tánh thường trú. Chúng ta kết nối được với Phật tánh của mình chính là chúng ta kết nối được với pháp tánh của chư Phật. Chư Phật có ba phải không? Pháp thân, ứng hóa thân và báo thân. Khi chúng ta đem thân của mình, chúng ta cảm ứng với chư Phật, chúng ta lại đạt được Phật thân. Chúng ta đem cái tâm, cái cảm ứng của mình kết hợp với cái rốn của vũ trụ, chúng ta đạt được pháp thân. Vì khi chúng ta tan ra, chúng ta sẽ bị hút về với cái rốn. Thì lần trước chúng tôi có nói một pháp hội ở dưới Trà Vinh thì phải. Thì chúng tôi nói khi chúng ta làm một cái mô hình thì chúng tôi mới để cái vòng này và chúng tôi lấy cái sâu chuỗi chúng tôi để xung quanh và bắt đầu chúng tôi nói cái này là một định tinh. Mặt trời là định tinh hay là trái đất là định tinh quý vị? Mặt trời là định tinh. Như vậy thì bây giờ những cái thứ xung quanh mặt trời là quay xung quanh mặt trời, đúng không? Trái đất quay xung quanh mặt trời. Như vậy cái này là mặt trời thì trái đất quay xung quanh mặt trời. Vậy thì chúng ta phân định cái định hướng nè. Sáng chúng ta chỉ cái nơi mặt trời, đúng không? Giả sử như mặt trời mọc đây đi. Sáng chúng ta nhìn mặt trời, chúng ta lấy tay trái chúng ta chỉ ha. Đây là mặt trời. Hướng gì quý vị? Hướng đông. Chiều ha. Chiều chúng ta mặt trời nó lặn. Chúng ta lấy cái tay phải chúng ta chỉ mặt trời. Chúng ta nói hướng nào? Hướng Tây. Chúng ta đúng hay là mặt trời đúng? Mặt trời đúng. Mặt trời đúng như vậy thì chúng ta sai. Tại vì sáng chúng ta cũng chỉ mặt trời. Chúng ta nói đó là hướng Đông. Chiều chúng ta cũng chỉ mặt trời. Chúng ta nói đó là hướng Tây. Mặt trời đúng hay mình đúng? Mặt trời đúng là mình sai, trả nó về vị trí cũ. Lúc nào ta chỉ mặt trời ta cũng nói đó là hướng đông, đúng không?
Đó là do trái đất xoay quanh mặt trời nên nó để nó thay đổi cái hướng do mình đứng trái đất.
Vậy thì cái hướng đó có phải chăng là gọi là hướng đúng?
Và nếu nói như vậy thì nói về cái xa rộng hơn thì không có phân định hướng đông và hướng tây.
Cho một tràng pháo tay. Cái này là để thầy trả trở về với định hướng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Như vậy lúc nào ta chỉ ngược với hướng mặt trời, đó được gọi là hướng Tây. Vì luôn luôn lúc nào ta cũng biết là ta đang đứng ở góc độ là trái đất quay xung quanh mặt trời. Thì nó quay ở đây thì ta vẫn chỉ mặt trời, ta nói đó là hướng Đông. Thì hướng ngược lại với mặt trời là hướng Tây. Rồi ta chỉ qua tới đây, ta cũng chỉ cứ chỉ mặt trời là hướng Đông, và cái hướng ngược lại của mặt trời là hướng Tây, để chúng ta có một định hướng đúng. Vậy thì buổi chiều, buổi sáng ta chỉ mặt trời ta nói hướng Đông, buổi chiều ta chỉ ngay mặt trời ta nói hướng đó hướng Đông. Tại vì cái hướng ngược lại của mặt trời mới được gọi là hướng Tây. Mặt trời nó đâu có vận động đâu, trái đất vận động mà, nhưng mà trái đất nó quay xung quanh trục của nó. Như vậy không lẽ mình đứng ngay chỗ này là buổi sáng, cái chiều mình quay qua đây, cái nó cũng nằm đó, mình chỉ trở lại nó là mình nói. Sáng mình đứng bên đây nè, mình chỉ mặt trời mình nói nó hướng Đông, cái chiều mình quay qua bên đây mình chỉ mặt trời mình nói nó là hướng Tây. Rõ ràng mình trở lại không? Đúng không quý vị? Cảm ơn. Có những người không từng thoát ra khỏi chỗ này, cho nên còn cố chấp về hướng. Ha? Lúc hồi nãy chú này làm thầy bực mình, bắt đầu chú này là kẻ thù. Bây giờ chú này nói hay quá, cảm ơn, chú này là người ơn. Kẻ thù thì ghét, mà người ơn thì thương. Phải không? Phải ghét thương lẫn lộn không? Phải không? Ghét thì muốn bỏ đi, thương thì muốn trở lại. Như vậy thì bỏ đi hay trở lại đều do tâm ghét thương chứ không phải do người đó. Đấy là tiến trình luân hồi của chúng ta. Sở dĩ chúng ta luân hồi là do chúng ta có những tâm niệm bất thường, là do chúng ta động. Chúng ta muốn hết luân hồi, chúng ta chỉ định để lại tỉnh là không dao động. Đó là buổi giảng hôm nay kết thúc sự cảm ứng giữa cái rốn của mình và rốn của thiên nhiên. Rồi quý vị có hỏi gì không?
Ai gì đâu. Đại đức cho con xin hỏi, đại đức giảng cho nó rõ cho Phật tử chúng con được tu học. Nhưng đại đức xin nói rõ cái vấn đề mà luân xa đó. Thì đại đức có thể giảng rõ thêm vấn đề là mở luân xa cho Phật tử chúng con được rõ thêm để mà tu học.
Rồi, xin Phật tử một tràng pháo tay. Chú tài giỏi, tôi cũng tài giỏi.
Tôi cũng thế.
Về luân xa, quý Phật tử hiểu luân xa là gì? Thì chúng ta nên hiểu luân xa đó là các huyệt trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà huyệt này được xem là đại huyệt. Đại huyệt mới được gọi là luân xa. Như vậy thì luân xa là gì? Là sự xoay vòng, chuyển. Luân là chuyển, ha? Xa là bánh xe, luân xa là bánh xe được chuyển. Hay nói đúng hơn, dễ hiểu hơn, luân xa là các bùng binh của các hệ tuần hoàn máu, từng hệ thần kinh. Các hệ thần kinh của chúng ta ở bán cầu não phải, nó sẽ điều hành một nửa thân người bên trái. Hệ thần kinh bán cầu não trái, nó sẽ điều hành một nửa thân bên phải. Khi nào ai tai biến mạch máu não, tai biến bên trái, chúng ta biết rằng cái phần não bên phải của người đó bị thoái hóa. Vậy thì trong cơ thể của chúng ta có bao nhiêu mạch, có bao nhiêu mạch máu quý vị? Biết không? Biết có bao nhiêu mạch máu không? Không biết, giống thầy. Vì bao nhiêu thì cởi nó chứ. Trong cơ thể chúng ta mà ta không hề biết nó là cái gì. Ít ra cái xe Honda nó không hề biết nó được cơ cấu như thế nào. Nó chỉ biết rằng có người ngồi lên nó chạy, chừng nào nó hư phần nào thì người đó sửa. Xe Honda nó không hề biết về nó. Và ta cũng như thế. Ta cũng chỉ giống như một cái xe mà thôi. Trong cái xe này nó có một cái chủ thể ở bên trong để mà điều hành cái xe đó. Cái thân này nếu như mà một khi mà thầy không tự còn này nữa, có một cái dông nào đó nó nhập vô thì nó mượn, nó đá ông chủ xuống xe rồi nó leo lên xe đó không? Vậy thì tất cả hành vi, lời nói, suy nghĩ của cái thân đó thì không còn là cái thân đó nữa, mà là một cái vong khác nó mượn, một cái thần thức khác nó mượn, nó điều hành. Quý vị đồng ý chỗ này không? Và bây giờ nói luân xa là cái bùng binh, là cái nơi mà tất cả các động mạch và tĩnh mạch, các hệ thần kinh đi qua và đan xen nhau. Không phải là đan xen làm 4, làm 6, làm 8, làm 10, làm 12, mà nó thành một cục, cục cái lớn. Thì ở nơi đó chúng ta được gọi là luân xa. Vậy thì ở nơi đó gọi là đại huyệt. Giả sử như ở nơi đây, từ dưới đây chúng ta lên hai thốt, giữa trán của chúng ta có một cái đại huyệt, đó là đại huyệt ngạch trung, được có tên gọi luân xa sáu. Khi chúng ta lên ở đỉnh đầu, hai cái lỗ tai chúng ta nè kéo lên nối lại với mạch đốc, ở đây có một điểm cao, có một cục ô nhu lên. Thì ở đây là nơi mà Đức Thế Tôn có một nhục kế. À, nhục kế trên đỉnh đầu là một trong 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là nhục kế này cao lên. Thế thì ở đây gọi là đại huyệt bách hội, còn có tên gọi là luân xa bãi. Nếu quý vị coi trong một cái sách y học, quý vị sẽ thấy rằng từ đây nó có một hệ thống thần kinh điều hành cho đến khắp cơ thể, và nó được liên thông với tất cả các đại huyệt khác để trị tất cả các bệnh. À, nó chạy dòng ra ngoài đây thì có luân xa 16, chạy xuống đây có luân xa 5, 4, 3, 2. Cái xương cùng của chúng ta là luân xa 2, có tên gọi là đại huyệt trường cường. Và bắt đầu như thế đi ngang qua phần giữa đại tiện và tiểu tiện, trong cái phần chính giữa đó nó có một cái huyệt đại huyệt gọi là huyệt hội âm. Ra phía trước nơi xương chậu của chúng ta và lên tới rúng, lên tới ngực, lên tới cường cổ, thì phần dưới đó là luân xa 11, trên rúng là luân xa 10, ngay giữa ngực luân xa 9, ngay giữa ức luân xa 8, và trở về luân xa 7 là một vòng luân xa 9 giữa hai cái mạch, là phía trước gọi là mạch đốc, mạch nhâm, phía sau gọi là mạch đốc. Hai mạch này nhập với nhau gọi là âm dương nhập với nhau, con người ta có dòng điện. Ai học luân xa về điện, về nhân điện, thì người này luôn luôn phải chuyển hóa vòng luân xa này để cơ thể của họ nóng lên. Và khi họ luyện về yoga thì họ có thể đi trong tuyết lạnh mà không cần mang dép, không cần mặc áo ấm. Họ có thể tự vận hành khí trong cơ thể mình nóng lên và điều hòa với cái khí lạnh đó, chống lại khí lạnh, họ không còn lạnh nữa. Như vậy bữa nay do thầy giảng cho quý vị cho nên trời nóng vậy thầy quạt. Nếu trời nóng như vậy mà thầy ngồi thiền khỏi cần quạt. Ngồi thiền có nghĩa là tự mình điều hòa hơi thở của mình, tự mình điều hòa các luân xa và để cho nó điều hòa với nhau. Còn thầy bây giờ thầy đang nói cho quý vị cho nên không nói hai cái mạch này lại, cho nên thầy phải ngồi quạt. Chứ nếu quý vị mà học là rồi, tự quý vị tự điều hành cơ thể của mình, âm dương nó điều hòa, nóng này không đủ làm cho quý vị nóng. Hiểu không? Rồi, ta nói như đó đi nha. Rồi khi nào quý vị có duyên, quý vị muốn mở ở đây một lớp học về trường sinh học, thì chúng tôi và các anh chị bên trường sinh học sẽ sẵn sàng đến đây để hướng dẫn cho quý vị tất cả các luân xa và tự quý vị trị bệnh cho mình trong những cái bệnh nào đơn giản nhất. Và khi quý vị thấy cơ thể mình khỏe thì tất cả những bệnh kia nó tự nhường chỗ cho tất cả những tế bào sống tốt nhất. À, chúng ta có một đội ngũ là bảo vệ cho cơ thể của mình tốt thì tất cả những bệnh tật nó nhường chỗ. Ha, thì mình chỉ nói như thế thôi. Còn những người nào mà do nghiệp mà có bệnh thì phải kết hợp với Đông y và Tây y để chỉ chữa trị tất cả các bệnh đó. À, thời gian đã hết chưa cô? À, hồi nãy mình nói là 1:30, hơn 1:30 mà giờ gần 3 giờ, có nghĩa là gần 1:30 đồng hồ rồi. thì nơi đây mình cũng có thể kết thúc được rồi. Và nếu như có ai hỏi nữa thì chúng ta lại viết vào trong giấy hẹn lại kỳ sau. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ ca bài ca anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nữa. Nhưng mà thầy thì hẹn thầy sẽ đến. Rồi mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày gần nhất, ít ra là một tháng. Nam mô Quan Hỷ Thành Bồ Tát.
Dựa lâu cũng sáng, người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên. Thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đà thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng. Tháng tư trăng sáng ngày rằm, Như Lai diệt độ tại hành Ma La. Bữa cơm cuối chuôn đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi. Bước chân in dấu đại bi, nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc rừng xa.